Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có lẽ ai ở trong đời, dù ở trong bất cứ truyền thống văn hóa tôn giáo nào, dù ở bất cứ nơi đâu trên mặt đất này, thì ai cũng đều có một cái chung cùng, đó là mưu cầu hạnh phúc cho cuộc sống. Vì mưu cầu hạnh phúc mà ta nhọc nhằn gian khổ, đổ mồ hôi nước mắt để kiếm tiền kiếm bạc. Vì mưu cầu hạnh phúc mà ta lo nhà cửa, lo xe cộ, lo cơm áo. Vì mưu cầu hạnh phúc mà ta tranh danh đoạt lợi cùng nhau. Vì mưu cầu hạnh phúc mà ta đấu tranh, ta giành giật, thậm chí ta gây chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác. Tôi tin rằng ngay cả một con vật bé nhỏ, nó cũng chỉ đi mưu cầu hạnh phúc cho cuộc sống của nó, bởi vì đó là bản năng, là nhu cầu tự nhiên của tất cả sinh loài. Chỉ có một điều, và đây là cái kinh nghiệm mà ai đó chúng ta cũng có thể tự thấy ở nơi bản thân mình, đó là ai cũng mưu cầu hạnh phúc, mà là ai cũng gieo rắc đau khổ ở khắp mọi nơi. Và rồi cuối cùng, hạnh phúc ở đâu ta không thấy, ta chỉ gặt hái những đau khổ, những hoa trái cay đắng ở trong cuộc đời không thôi. Tại sao vậy quý vị? Tôi muốn mượn cái hình ảnh của một vị Phật mùa xuân ở trong đạo của Phật để nói về hai chữ hạnh phúc này. Đức Phật Di Lặc đó, có lẽ ai cũng từng biết cái hình ảnh của Ngài, bụng thì to, miệng thì cười. Và đó là hình ảnh tôi từng nói ở tại cái đạo tràng này đấy. Hôm nay cũng cái hình ảnh đó, tôi muốn nói đến một khía cạnh khác nữa. Để làm sao ta có hạnh phúc thực sự? Hạnh phúc không phải là cái gì ảo ảnh, không phải chỉ là cái ta mơ tưởng, mà nó phải là cái thực sự có mặt ở trong đời sống này đấy. Và đây là một hình ảnh ta thử hình dung coi thử. Có một người đi vào rừng, bị con cọp nó đuổi, và trong cơn hốt hoảng, người này tìm cách chạy trốn. Chạy đâu? Cuối cùng anh chàng chạy leo lên một cái dây leo ở trên cây cao, và cây đó mọc ở trên một hố sâu. Sau lưng mình ở dưới gốc cây là một con cọp đang nhe nanh múa vuốt, và nhìn xuống ở dưới gốc sâu đó lại cũng là một con cọp khác đang dương mắt để chờ đợi mình rơi xuống mà nhai nuốt. Anh nhìn qua hai đầu, cái dây leo mà bắt ngang cây đó, hai đầu đang có hai con chuột, một trắng một đen, đang gầm nhậm cái sợi dây đó. Tình cảnh nguy khốn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Và đó có lẽ là tình cảnh của hầu hết của tất cả con người, của tất cả chúng sanh ở trong đời. Nhưng mà ngay ở trước mặt anh, lủng lẳng ở cái dây leo nọ, thì có một chùm nho chín mọc. Bây giờ trong tình cảnh như thế, anh làm cái gì quý vị? Anh ngồi đó anh nguyền rủa con cọp đuổi theo mình ư? Anh ngồi đó anh nguyền rủa cái con cọp đang chờ đợi mình ở dưới hố sâu ư? Nguyền rủa chẳng đi về đâu, mà chỉ là từ hành hạ, từ giày vò lấy mình. Không lẽ anh nguyền rủa hai con chuột trắng chuột đen đang gầm nhắm cái sợi dây ư? Bởi vì anh có nguyền rủa bao nhiêu, con chuột vẫn cứ gầm nhắm cái sợi dây cho đến khi nó đứt lìa mà thôi. Trước mặt anh là một chùm nho mọc đỏ. Và một người khôn ngoan ở trong trường hợp như anh đó, anh đã đưa tay hại lấy cái chùm nho, ăn một cách ngon lành ở trong cái giây phút mà hiệp hòa rình rập ở khắp tất cả mọi nơi. Thưa quý vị, hình ảnh của người bị cọp đuổi đó chính là hình ảnh của tất cả chúng ta ở trong cuộc đời này. Ai sống ở trong đời mà không phải nhận lấy bao nhiêu những hiệp hòa tai ương, những bất chắc ở trong cuộc sống này đâu quý vị? Đâu có cái gì chắc chắn bền vững ở trong cuộc đời này. Nếu có cái gì bền vững, thưa quý vị, đó là cái chết sẽ chờ đợi ở cuối đường tất cả mọi người chúng ta. Còn sống hoàn toàn không có gì chắc chắn, hoàn toàn không có gì bền vững hết tất cả. Điều chắc chắn duy nhất đó là cái chết chờ đợi ở cuối đường. Cũng như thế, ta không có gì chắc chắn trong cuộc sống này cả. Chỉ có những con cọp đuổi sau lưng mình, chỉ có những con cọp đang chờ đợi ở trước để nhai nuốt thân xác của mình. Đó chính là hình ảnh của cái chết, hình ảnh của bao nhiêu những tai ương hoang mang ở trong cuộc đời mà không một ai, kể cả bậc thánh, có thể tránh thoát được hết tất cả quý vị. Và rồi hai con chuột kia, một trắng một đen, đang gầm nhắm cái sợi dây leo đó, gầm nhắm cho đến khi nào sợi dây đứt thì thôi. Cũng như thế, thời gian gầm nhắm cuộc đời của mỗi con người. Và ai trong cuộc đời này sống kiếp làm người cũng phải đi qua những thời gian năm tháng trôi qua, để được cuối cùng khi mà ngày hết đêm hết, khi mà con chuột trắng chuột đen là hình ảnh tượng trưng của thời gian, hình ảnh tượng trưng của dòng đời tuôn chảy. Và khi mà thời gian hết rồi thì sợi dây sẽ đứt, mạng ta cũng sẽ không còn. Nhưng mà ít nhất trước mặt ta đang có một chùm nho chín, hãy ăn cái chùm nho đó đi, hãy thưởng thức lấy những hương vị thực sự của đời sống này đi. Và đó chính là cái bài học mà Đức Phật muốn dạy cho tất cả chúng ta trong đời quý vị. Đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối, đừng ngồi đó mà than thở, trách móc oán trời oán đất, trách móc người này kẻ nọ, bởi vì tất cả những điều đó vô ích. Cũng đừng ngồi đó mà than thở tại sao thời gian trôi qua không cho tôi sống lại tuổi trẻ một lần nào nữa trong cuộc đời này. Không đâu, thời gian trôi sẽ không bao giờ trở lại hết tất cả. Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, và xuân hết là đời ta cũng mất. Lòng tối rộng nhưng lường trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Đúng, tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa. Cho nên cũng như sự sống này sẽ không bao giờ trở lại một lần nào nữa trong đời. Và cũng vì vậy cho nên có cái gì trước mắt, hãy sống bình an với cái đó. Hãy tận hưởng tất cả niềm an lạc mà đời sống này mang lại cho mọi người chúng ta. Niềm an lạc ở đâu? Thưa quý vị, niềm an lạc không ở sau lưng, niềm an lạc không ở trước mặt đang chờ đợi, mà niềm an lạc ngay ở trước con mắt mình, ngay ở trong giây phục hiện tại của đời sống này đấy. Chùm nho đó chính là hình ảnh của cái niềm an lạc ngay ở trong giây phút này, ngay ở nơi đây. Hãy nghĩ một điều đấy quý vị, nếu quý vị đang ngồi ở chỗ này và ngay giờ phút này quý vị đang đau khổ, hạnh phúc sẽ không bao giờ có mặt với quý vị hết. Nhưng mà ngay ở giờ phút này quý vị hạnh phúc thì đó là hạnh phúc chân thật, bởi vì đó là hạnh phúc đang hiện tiền ở trước mắt. Ai là người đang ngồi nơi đây, đang nếm cái hạnh phúc của việc ngồi ở nơi đây? Người đó chính là người đang ăn cái chùm nho chín đỏ ở trước mắt mình. Cuối cùng ai cũng sẽ chết. Và bất hạnh cho kẻ nào sống mà không biết hạnh phúc, bất hạnh cho kẻ nào sống mà chỉ biết tranh chấp cãi cọ, bất hạnh cho kẻ nào sống mà chỉ biết cằn nhằn suốt đêm suốt ngày. Chỉ cần dứt đi cái sự cằn nhằn, chỉ cần bỏ đi cái sự cãi cọ, chỉ cần bỏ đi bao nhiêu cái tức giận ở trong lòng mình, thưa quý vị, hạnh phúc có mặt ở ngay đó. Hạnh phúc nhiều khi không phải là cả ta đi tìm đâu quý vị. Ai cũng đi tìm hạnh phúc, mà càng tìm thì càng rời xa, càng tìm thì càng thấy hạnh phúc là một cái gì rất ảo ảnh, rất mong manh, rất tạm bợ. Bởi vì hạnh phúc không phải là cái ta đi tìm, mà hạnh phúc là cái có sẵn ở trong lòng mình, có sẵn ngay ở cái đời sống này của mình. Chỉ cần trở về lòng mình, khai mở cái nguồn suối yêu thương ở đó, quý vị sẽ thấy hạnh phúc ngay ở trước mặt. Những kẻ đi tìm hạnh phúc, kẻ đó cuối cùng chỉ có những cái ao ảnh hạnh phúc trong đời. Cuối cùng kẻ đó chỉ gặt hái lấy những hoa đắng trái chua ở trong cuộc sống này thôi. Cho nên đâu cần phải đi tìm quý vị. Hạnh phúc ngay ở nơi miệng cơm mà ta đang ăn bây giờ. Hạnh phúc đang ở nơi người vợ, người chồng đang cùng sống với nhau ở dưới cùng một mái nhà. Hạnh phúc đang ở nơi những đứa con với cha với mẹ ở đó. Đi tìm hạnh phúc ở đâu được quý vị? Đời khi mình có trúng độc đắc một triệu mình mà có hạnh phúc, thưa quý vị, sẽ không bao giờ hạnh phúc đến với một kẻ chỉ biết chờ đợi như thế, chỉ biết đi tìm như thế. Hạnh phúc ngay ở giây phút này, khi mình đang có cơm ăn, khi mình đang có áo mặc, khi mình đang có tất cả những người thân yêu chung quanh của mình, còn có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc ngay ở chỗ đó? Nhưng mà tại sao ta không hạnh phúc ngay ở giờ phút này? Thưa, đó là bởi vì lòng ta chịu nặng bao nhiêu thứ. Nào lo âu, nào sầu khổ, nào sợ hãi, nào tức giận, nào buồn phiền. Và thêm nữa, những tiếc nuối về quá khứ, những mơ ước theo đuổi một tương lai không bao giờ đến. Tương lai không bao giờ đến, và ta cứ đuổi theo những hạnh phúc không bao giờ đến. Cho nên có bao giờ ta có hạnh phúc đâu. Chỉ cần mở mắt ra, nhìn thẳng vào trong đời sống này, ta sẽ thấy chùm nho ở trước mắt, ta sẽ thấy hạnh phúc ngay ở trước mắt này đây. Hạnh phúc đó là một hơi thở mang theo tất cả ưu phiền ở trong lòng thoát ra ngoài. Và hạnh phúc đó là một hơi thở mang theo tất cả hương thơm trong lành của đời sống này đưa vào ở trong buồng phổi của mình. Hạnh phúc ở trong từng hơi thở là như thế. Hạnh phúc nằm ở mỗi bước chân đi, mỗi bước chân đi nhẹ nhàng thanh thản như một kẻ rong chơi nhất ở trong cuộc đời này. Đó là hạnh phúc. Còn hạnh phúc sẽ không bao giờ có ở những bước chân đi, mà ở đó mỗi bước chân là chịu nặng bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu tức tối, bao nhiêu giận hờn ở đó. Đức Phật Di Lặc, thưa quý vị, một hôm Ngài đang đi ở hành cước ở trên đường, có một người tới hỏi Ngài rằng: thưa Ngài, đạo Phật có cái gì hay Ngài chỉ cho tôi coi thử. Ngài lặng lặng không nói chút gì hết. Lúc bây giờ Ngài đang gánh cái bì ở trên vai mình, Ngài chỉ lặng lặng bỏ cái bì vai xuống mà thôi, và không nói năng gì. Người đó mới hỏi tiếp rằng: đạo Phật còn có cái gì hay hơn nữa Ngài chỉ cho tôi coi. Ngài cũng không nói, lặng lặng cúi mình xuống, vác cái bì vải lên đường và tiếp tục bước đi. Bỏ bì vải xuống, thưa quý vị, ai cũng có một bì vải như thế hết. Một bì vải mà ở nơi đó mình chứa bao nhiêu là tiền tài của cải, bao nhiêu là thương ghét giận hờn, bao nhiêu là lo âu sợ hãi, ai cũng mang vác cái đó mà đi ở trong đời. Bây giờ đạo Phật dạy cái gì? Tất cả bao nhiêu lời của Đức Phật dạy cái gì? Ngài chỉ dạy mình một điều: hãy quăng bỏ cái bụi vải đó xuống đi, hãy quăng bỏ cái gánh nặng đó xuống đi, thì tự dưng đôi vai của mình trở nên nhẹ nhàng khinh thoát. Cho nên thiên kinh vạn quyển của nhà Phật chỉ để dạy mình hai chữ: buông bỏ, buông bỏ. Ở trong đạo của Phật có cái chữ gọi là hỷ xả. Chữ xả có nghĩa là buông bỏ đó quý vị. Ai không biết buông bỏ, kẻ đó không bao giờ có hạnh phúc. Ai là người biết tu chữ buông bỏ, người đó sẽ là người hạnh phúc trong từng giây phút của đời sống này. Anh chị đang tức phải không? Đang giận phải không? Chỉ buông bỏ cái tức, cái giận đó ra, hạnh phúc mình sẽ có mặt. Và đạo của Phật chính là để cho mình có hạnh phúc bằng cách dạy cho mình hai chữ buông bỏ đó. Không phải cầu nguyện mà mình có hạnh phúc đâu. Không phải cục sao mà mình có hạnh phúc đâu. Không phải xin xăm mà mình có hạnh phúc đâu. Mà chỉ cần mình buông bỏ những giận, những hờn, những tức, những tối, những lo âu, những sợ hãi trong lòng, thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Mà cái đó không ai buông dùm cho mình, không ai bỏ dùm mình được hết. Ngàn Phật ra đời cũng không bỏ dùm cho mình, bởi vì cái đó là cái ở nơi chính mình, và chỉ có mình mới buông bỏ nó thôi. Và đó là cái chỗ mà đạo Phật dạy rằng là không ai cứu anh ngoài chính anh ra. Kẻ nào mà ảo tưởng nghĩ rằng mình tới ông thần này, tới ông thần kia, mình cầu mình nguyện rồi tự nhiên mình có hạnh phúc, kẻ đó là kẻ ảo tưởng, kẻ đó là kẻ sống trong mê mờ tâm tối. Hãy tự làm chủ lấy mình, hãy tự sống hạnh phúc với chính mình. Ai là người biết buông bỏ, kẻ đó là người có hạnh phúc. Hãy nghĩ lại cuộc đời này coi thử quý vị. Sống trong đời mình cứu mang biết bao nhiêu từ. Cứu mang nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái, thôi thì cũng được đi. Mình là cứu mang thêm tiền tài, thêm của cải, thêm nhà cửa, thêm xe cổ, thôi thì cũng được đi, xem đó như là phương tiện của đời sống. Rồi mình cứu mang thêm gì nữa? Cứu mang thêm biết bao nhu cầu ở trong cuộc sống này. Những nhu cầu mà chẳng cần thiết, mình cũng kiếm về sắm cho được. Hình như có người thời đại có một căn bệnh, là căn bệnh ưa đi shopping, ưa đi mua đồ, và cứ mua về chất ở đó, đầy tủ, đầy nhà, đầy cửa. Mỗi lần mua thì họ có hạnh phúc, nhưng mà mua về rồi để đó, chẳng thấy hạnh phúc ở đâu, nơi những món hàng vô ích, không cần thiết mình sử dụng. Tất cả những cái đó nó chỉ làm phức tạp, làm tế toái, làm nặng nề cho cái đời sống vốn là đơn giản này đấy. Cho nên thưa quý vị, hãy tập sống đơn giản để có hạnh phúc. Ai mà càng sống đơn giản bao nhiêu thì người đó càng có hạnh phúc bấy nhiêu. Đức Phật là một người vứt bỏ hết tất cả. Vứt bỏ nhà cửa, vứt bỏ quyền uy, vứt bỏ danh vọng, vứt bỏ cung vàng điện ngọc, để mà sống cái cuộc đời của một người chỉ có một manh áo che thân và đôi chân trần đi khắp hết tất cả mọi nơi trên mặt đất. Nhưng mà Đức Phật đó chính là hình ảnh của một con người hạnh phúc nhất ở giữa thế gian này. Cho nên càng sống đơn giản bao nhiêu, càng hạnh phúc bấy nhiêu quý vị. Cái nền văn minh mà chúng ta đang sống, nền văn minh mà bây giờ đang khủng hoảng kinh tế tài chánh, làm xáo trộn biết bao nhiêu thứ. Nền văn minh đó thưa quý vị, nó làm cho cái con người mình càng nhiều nhu cầu, càng làm phức tạp thêm cái đời sống này vô cùng. Và đã đến cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình hãy nhìn trở lại đi. Những nhu cầu không cần thiết kia có cần hay không? Tại sao mình phải đổ mồ hôi nước mắt? Tại sao mình phải hy sinh những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời của mình để mà lo sắm sửa những thứ nhu cầu nhiều khi chẳng cần thiết chút nào? Càng nhu cầu bao nhiêu thì con người càng nặng nề bấy nhiêu, hạnh phúc càng xa rời bấy nhiêu. Sống một cách đơn giản, ngày có 3 bữa cơm ăn đủ rồi. Sống một cách đơn giản, có xe cổ để đi, khi nào nóng thì có máy lạnh, khi nào lạnh thì có máy hít. Sống một cách đơn giản, đầy đủ áo quần cho mình trong cuộc sống. Ai là người sống một cách đơn giản và bằng lòng với một cuộc sống đơn giản như vậy, người đó sẽ là người sống hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời này. Làm triều phú mà không bao giờ thấy mình đầy đủ, kẻ đó vẫn là kẻ nghèo ở trong xã hội. Làm một người không tiền không bạc mà lúc nào cũng thấy mình đầy đủ, kẻ đó là kẻ giàu sang nhất ở trong thiên hạ. Và đó chính là cái mà đạo của Phật mong muốn ở nơi chúng ta. Học lấy hai chữ buông bỏ để mình sống hạnh phúc ở trong đời. Nhưng mà buông bỏ không có nghĩa là quay lưng lại với xã hội. Buông bỏ không có nghĩa là quay lưng bỏ mặc cha mẹ của mình, bỏ mặc vợ chồng con cái của mình, bỏ mặc bao nhiêu công việc mình gánh vác trong cuộc đời này. Không. Cho nên cái người kia hỏi Phật rằng: Phật còn có gì hay được? Thì hóa thân của Phật Di Lặc cúi mình xuống vác cái bì vải mà lên đường bước đi. Cúi mình xuống vác bì vải lên đường chính là gì? Đem thân này mà gánh hết tất cả trách nhiệm của đời sống này. Mình vẫn có cha mẹ để mình phụng dưỡng, để mình tôn thờ. Mình vẫn còn có những con cái để mình chăm sóc, để mình nuôi dưỡng cho nó nên người. Mình vẫn có vợ có chồng, mình vẫn có tất cả mọi thứ trách nhiệm với xã hội này. Và mình phải đem thân này mà gánh vác tất cả cái đó, đem thân này làm tất cả mọi việc để mà đền đáp ân đức của cha mẹ, của thầy bạn, đền đáp ân đức của quốc gia xã hội, đền đáp ân đức của tất cả muôn loài. Nhưng mà vẫn buông bỏ hết tất cả để cho cõi lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Đó chính là bài học của một hóa thân Đức Phật Di Lặc ở tại Trung Hoa. Một hôm có người hỏi Ngài thêm một câu hỏi: Ngài đi đâu đó? Thì Ngài trả lời bằng một cái bài kệ như thế này: Nhất bạc thiên gia phạm, cô thân vạn lý du. Một bình bạc mà ăn cơm của ngàn nhà. Làm thầy tu là như thế, từ mình không làm ra cơm ra gạo, cho nên ôm cái bình bạc đi xin cơm của người này, xin cơm của người kia. Mà trong đạo của Phật gọi là hóa duyên. Hóa duyên có nghĩa là đi xin cơm để kết duyên với người đời. Một bên thì mình xin cơm của người cho mình, một bên thì mình đem Phật Pháp mà cho người ta. Thế gọi là hóa duyên, trao đổi để mà kết nhân duyên với nhau. Nhất bạc thiên gia phàn, cô thân vạn lý du. Người tu đó là một người một mình đi giữa cõi đời. Dù ai nói ngạ nói nghiêng, dù ai lôi e kéo, dù ai chửi ai bới, vẫn chỉ một mình bước đi. Cô thân vạn lý du, một mình trên con đường vạn dặm. Thanh mục rô nhân thiệu mà vẫn lộ bạch vân đầu. Mắt xanh trên đời này ít người có. Và lúc bây giờ có người hỏi đường thì Ngài chỉ ở đâu? Vẫn lộ hỏi đường thì Ngài chỉ lên trên bầu trời, nhìn đám mây trắng đang bay ở trên bầu trời đó. Vẫn lộ bạch vân đầu. Con đường của người tu là con đường của mây trắng. Cái chỗ mà người tu ở gọi là am mây, vân am. Con đường của người tu đi gọi là vân du. Và tâm hồn của người tu, nó chỉ là hình ảnh của những đám mây nhẹ nhàng thanh thản trên bầu trời. Không một cái gì trói buộc hết tất cả quý vị. Ai mang cái tâm hồn như những đám mây trắng trên bầu trời, kẻ đó là kẻ thông dong tự tại giữa cõi đời. Kẻ đó là kẻ sống như một người mà trong đạo của Phật gọi là vô sự chi nhân. Một kẻ sống vô sự ở trên đời, vẫn có việc đời bao nhiêu thứ, nhưng mà coi tất cả đều như không, cho nên nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Và đó thưa quý vị, ít hay nhiều ta sẽ nếm được hạnh phúc ở trong đời. Mong rằng trong năm mới này, tất cả chúng ta dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, dù môi trường sống có khủng hoảng đến thế nào, thì nhớ rằng một chùm nho chín đỏ vẫn đang ở trước mắt ta đó. Hãy hạnh phúc trong từng giây phút của đời sống. Và để có hạnh phúc, hãy buông xả những gì đáng buông xả. Muốn có hạnh phúc, hãy sống một cuộc đời đơn giản. Và càng đơn giản bao nhiêu, hạnh phúc của mình sẽ càng lớn bấy nhiêu. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nếu không có hạnh phúc một đời, một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ.